giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 4. Sống với thập tự giá. Chương 13. Đau khổ và vinh quang. Nỗi đau của Đức Chúa Trời tiếp theo. Ngoài ra, nếu sự tự mặc khải đầy đủ và cuối cùng của Đức Chúa Trời được ban cho trong Chúa Giê-xu, thì những cảm xúc và khổ đau của Ngài là sự phản chiếu đích thực những cảm xúc và đau khổ của chính Đức Chúa Trời. Các tác giả phúc âm gán cho Ngài toàn bộ cung bậc của cảm xúc con người, từ yêu thương và thương xót, buồn giận và phẫn nộ, đến đau khổ và vui mừng. Sự cứng cỏi của tấm lòng con người khiến Ngài buồn giận. Đứng bên ngoài ngôi mộ của La-sa-rơ, đối diện với cái chết, Ngài vừa khóc vì đau buồn và xúc động hơn nữa vì căm phẫn. Ngài lại khóc về thành Jerusalem và thốt lên lời ca thương về sự mù quáng và ngoan cố của nó. Và ngày hôm nay, Ngài vẫn có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, cảm nhận cùng với chúng ta trong sự yếu đuối đó. Tuy nhiên, cách tốt nhất để đối chất với quan điểm truyền thống về tính không thể bị tổn thương, impassibility của Đức Chúa Trời, là hỏi, tình yêu còn có ý nghĩa gì khi người yêu không trả giá nào? Nếu tình yêu là sự hiến dâng chính mình, thì nó tất yếu có thể bị tổn thương vì nỗi đau, bởi vì nó tự phơi bày chính mình cho khả năng bị khước từ và sỉ nhục. Jürgen Moman viết, chính lời quả quyết căn bản rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương đã phá vỡ sức quyến rũ của giáo lý Aristotelian về Đức Chúa Trời, tức là không thể chịu khổ. Nếu Đức Chúa Trời không có khả năng chịu khổ, thì Ngài cũng không có khả năng yêu thương. Trái lại, Đấng có khả năng yêu thương cũng có khả năng chịu khổ, vì Ngài cũng đã mở chính mình ra cho sự đau khổ cặp theo tình yêu thương. Đó chắc hẳn là lý do mà Bonhoeffer từ trong tù đã viết cho người bạn của mình là Eberhard Bess 9 tháng trước khi ông bị hành hình. Chỉ có Đức Chúa Trời chịu khổ mới có thể cứu giúp. Đặc biệt đáng chú ý, một đối thủ hùng tráng của những quan điểm sai lầm về tính không thể chịu khổ của Đức Chúa Trời là học giả Lutheran người Nhật Kazuo Kitamori. Ông viết cuốn sách xuất sắc của mình Theology of the Pain of God, tạm dịch Thần học về nỗi đau của Đức Chúa Trời, vào năm 1945, không lâu sau khi Hiroshima và Nagasaki bị hủy diệt vì bom hạt nhân. Ông cho biết rằng ông được khơi nguồn cảm hứng bởi Jeremy chương 31 câu 20, nơi mà Đức Chúa Trời mô tả tấm lòng Ngài thương cảm hoặc đau buồn vì Ephraim, thậm chí là tan vỡ. Cốt lõi của phúc âm được mặc khải cho tôi như là nỗi đau của Đức Chúa Trời. Ông viết, trước hết, cơn giận của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi làm cho Ngài đau. Cơn thạnh nộ này của Đức Chúa Trời là tuyệt đối và vững chắc. Chúng ta có thể nói rằng sự nhận biết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương chính những con người mà Ngài giận dữ. Vì vậy, nỗi đau của Đức Chúa Trời phản ánh ý chí yêu thương đối tượng của cơn thạnh nộ Ngài. Chính tình yêu của Ngài và cơn thạnh nộ của Ngài cùng nhau sản sinh ra nỗi đau của Ngài. Vì đây là, theo cách diễn đạt rất lôi cuốn của Luther, Đức Chúa Trời tranh chiến với Đức Chúa Trời. Chính thực tế rằng, Đức Chúa Trời đang tranh chiến này không phải là hai Chúa, nhưng cùng là một Đức Chúa Trời gây ra nỗi đau của Ngài. Nỗi đau của Đức Chúa Trời là một sự tổng hợp của cơn thạnh nộ và tình yêu thương của Ngài, và là bản chất của Ngài. Nó đã được mặc khải một cách tối cao trong thập tự giá. Vì nỗi đau của Đức Chúa Trời đến từ tình yêu thương của Đấng đã chặn và cản cơn thạnh nộ của Ngài đối với chúng ta. Đấng đã đích thân bị đánh đập bởi cơn thạnh nộ của Ngài. Đây quả là một cách diễn đạt táo bạo. Nó giúp chúng ta hiểu nỗi đau của Đức Chúa Trời ngày nay vẫn tiếp diễn ra sao, bất cứ khi nào có sự căng thẳng giữa cơn thạnh nộ và tình yêu thương của Ngài, giữa công lý và lòng thương xót của Ngài. Nhìn vào thế giới, trong suốt nửa sau của thế kỷ 20, có lẽ hai ví dụ nổi bật về sự đau khổ con người. Đầu tiên là đói nghèo trên quy mô toàn cầu, và thứ hai là sự hủy diệt hàng loạt của Đức Quốc xã đối với 6 triệu người Do Thái. Thập tự giá liên hệ như thế nào với những điều ác như thế này? Người ta cho rằng 1.000 triệu người ngày nay vì thiếu những nhu cầu cơ bản của cuộc sống có thể được mô tả đúng đắn là bần cùng. Nhiều người trong số họ phải chật vật tồn tại cách đáng thương trong các khu nhà và các khu ổ chuột ở châu Phi và châu Á, các barriadas của Tây Ban Nha, Mỹ Latin và các favelas của Brazil. Cảnh cơn hàng của người dân, tình trạng quá tải nơi tạm trú siêu vẹo của họ, việc thiếu vệ sinh cơ bản, sự hầu như trần truồng của trẻ con, sự đói khát, bệnh tật, thất nghiệp, sự vắng mặt của giáo dục. Tất cả điều này lập nên một bảng liệt kê khủng khiếp về nhu cầu của con người. Thật chẳng ngạc nhiên khi các khu ổ chuột như vậy là hang ổ của sự cay đắng và oán giận. Điều lạ lùng là sự vô nhân đạo và vô cùng bất công của tất cả những điều này đã không làm nảy sinh thêm một sự giận dữ hiểm ác nào. Rolf Italiander tưởng tượng một người đàn ông nghèo đến từ một trong các facelat của Rio de Janeiro, người hì hục trèo lên một bức tượng khổng lồ của Đấng Christ cao 2.130 feet, được dựng cao vượt hẳn Rio, Đấng Christ của Corcovado. Người đàn ông nghèo nói với bức tượng, tôi đã trèo lên đến đây với Ngài, Đấng Christ ạ, từ những khu bẩn thỉu tù túng dưới kia, để đặt trước Ngài một cách cung kính nhất những mối bận tâm sau đây. Có 900.000 người chúng tôi sống dưới những khu nhà ổ chuột dưới kia, trong thành phố hoa lệ kia. Và Ngài, Đấng Christ, Ngài vẫn cứ ở đây tại Corcovado, với vinh quang thiên thượng bao quanh chứ. Hãy xuống kia, vào trong những favelas. Hãy đi với tôi vào những favelas và sống với chúng tôi ở đó. Đừng xa cách chúng tôi. Hãy sống giữa chúng tôi và ban cho chúng tôi một đức tin mới mẻ nơi Ngài và nơi Cha. Amen. Đấng Christ sẽ đáp lại thế nào với lời khẩn nài này? Chẳng phải Ngài sẽ nói, ta đã xuống và sống giữa các con rồi, và ta vẫn đang sống giữa các con sao? Thật ra, đây là cách mà một số thần học gia Mỹ Latin đang trình bày thập tự giá ngày nay. trong cuốn Christology at the Crossroads, tạm dịch Cơ đốc luận ở những giao lộ chẳng hạn. Giáo sư John Sobrino ở El Salvador bày tỏ một sự phản kháng đối với một thần học hàn lâm đơn thuần mà không hành động thích đáng, lẫn một thuật thần bí thê lương của thập tự giá mà quá thụ động và cá nhân. Thay vì vậy, ông mong muốn liên hệ thập tự giá với thế giới hiện đại và sự bất công xã hội của nó. Ông thắc mắc, phải chăng Đức Chúa Trời không hề cảm động trước thập tự giá lịch sử bởi vì Ngài về thực chất là không thể dây động được? Không, không phải vậy. Chính Đức Chúa Trời, Cha, đã ở trên thập tự giá của Chúa Giê-xu. Bên cạnh đó, Đức Chúa Trời được thấy trên những thập tự giá của những con người bị áp bức. Miễn là giáo sư Sobrino không bác bỏ mục đích căn bản đền tội của thập tự giá, thì tôi nghĩ chúng ta không nên phản đối điều ông đang khẳng định. Đây là lời tóm tắt của ông. Trên thập tự giá của Chúa Giê-xu, chính Đức Chúa Trời bị đóng đinh. Cha chịu cái chết của con và mang lấy trên mình nỗi đau và sự chịu khổ của lịch sử. Và trong sự liên kết tối hậu này với con người, Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu thương.
Trời hắc ám thê lương u buồn khi Chúa chịu hình. Vạn vật bóng tôi đen trong giờ Chúa trút hơi. Lòng của Cha tan nát nhìn Chúa con chịu nhục hình. Lòng của Cha đau buốt nào ai có hiểu Cha. Tại thánh giá cô đơn Chúa Cha cắt xé lòng. Vì tội lỗi của nhân gian nên Ngài phải xử con. Nhìn người con kêu thét mà tim Cha càng nhói. Nhìn người con hấp hối mà Cha đành phải làm ngơ. Trên cây gỗ đòi Gô-tha hằn sâu trong Cha vết thương thập tự. Ngàn năm trôi qua làm sao phôi pha vết thương của Cha. Ám thê lương u buồn khi Chúa chịu hình. Vạn vật bóng tôi đen trong giờ Chúa trút hơi. Lòng của Cha tan nát nhìn Chúa con chịu nhục hình. Lòng của Cha đau buốt nào ai có hiểu Cha. Tại thánh giá cô đơn Chúa Cha cắt xé lòng. Vì tội lỗi của nhân gian nên Ngài phải xử con. Nhìn người con kêu thét mà tim Cha càng nhói. Nhìn người con hấp hối mà Cha đành phải làm ngơ. Hy sinh ngàn năm trôi qua làm sao phôi pha vết thương của cha. Vì yêu nhân gian nên Ngài cam hy sinh bỏ con của Ngài, chịu mang thương đau vì tội chúng ta tại trên cây gỗ. Ngàn năm trôi qua làm sao phôi pha vết thương của cha.
Vậy thì về chuyện hủy diệt hàng loạt thì sao? Richard Rubinstein nói, sao Auschwitz thật không thể tin Đức Chúa Trời được nữa. Một buổi chiều Chủ nhật trong một trại nhỏ của Buchenwald, một nhóm người Do Thái học thức quyết định xét xử Đức Chúa Trời vì đã làm lơ với tuyển dân của Ngài. Những nhân chứng được trình diện cho cả bên truy tố lẫn bên biện hộ, nhưng phái bên truy tố áp đảo hơn. Các quan tòa là những rabbi. Họ nhận thấy người bị cáo có tội và long trọng kết tội Ngài. Điều này thật dễ hiểu. Tình trạng thú tính khủng khiếp của các trại và các buồng hơi ngạt và sự thất bại của Đức Chúa Trời trong việc can thiệp thay cho con dân kỳ cựu của Ngài. Bất chấp những lời cầu nguyện thường xuyên và nhiệt thành của họ đã làm dao động đức tin nhiều người. Tôi đã nói rằng tôi không nghĩ rằng cách giải thích Auschwitz là những hậu quả của nó là giải thích theo nghĩa sự chết và sự phục sinh. Vậy thì còn cách nào khác chăng? Tôi nghĩ Elise Wiesel có thể giúp chúng ta. Sinh ra là một người Do Thái gốc Hungary, ông đã trở thành một tác giả nổi tiếng thế giới. Và ông đã kể lại trong cuốn sách của mình, Night, câu chuyện cảm động sâu sắc về những trải nghiệm thời thơ ấu của ông trong những trại chết chóc của Auschwitz. Bernard và Buchenwald, ông chưa đầy 15 tuổi khi Gestapo đến và trục xuất những người Do Thái khỏi Siget vào mùa xuân năm 1944. Họ đi bằng tàu lửa trong 3 ngày, 80 người trong mỗi toa chở súc vật. Đến Auschwitz, nam giới và nữ giới được tách riêng ra, và Eli chẳng bao giờ gặp lại mẹ hay chị mình nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên đêm đó, đêm đầu tiên ở trại. Đêm đã biến cuộc đời tôi thành một đêm dài, 7 lần bị nguyền rủa và 7 lần bị đóng ấn. Tôi sẽ không bao giờ quên luồng khói đó của lò hỏa thiêu. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những ngọn lửa đó đã thiêu rụi đức tin tôi mãi mãi. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những khoảnh khắc mà tôi đã giết Đức Chúa Trời tôi và linh hồn tôi và biến những giấc mơ của tôi thành bụi cát. Một lúc sau ông viết, một số người nói về Đức Chúa Trời, về những cách thức huyền nhiệm, về tội lỗi của dân Do Thái và về sự giải cứu trong tương lai của họ. Nhưng tôi đã không còn cầu nguyện nữa. Tôi đồng cảm với Gióp dường bao. Tôi đã không phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, nhưng tôi nghi ngờ công lý tuyệt đối của Ngài. Có lẽ kinh nghiệm kinh hoàng nhất là khi những người lính gác đầu tra tấn và sau đó treo một cậu bé lên. Một đứa trẻ với một gương mặt tinh tuyền và đẹp đẽ. Một thiên thần có đôi mắt buồn. Ngay trước khi sự treo cổ diễn ra, Eli nghe một ai đó thì thầm phía sau. Đức Chúa Trời ở đâu? Ngài ở đâu? Hàng ngàn tù binh bị buộc phải xem sự việc treo cổ này. Cậu bé mất nửa giờ đồng hồ mới chết, và sau đó diễu hành qua nhìn khắp mặt cậu bé. Ở đằng sau, Eli nghe giọng nói khi nãy, Đức Chúa Trời ở đâu lúc này? Và tôi nghe một tiếng nói bên trong tôi đáp lời, Ngài ở đâu? Ngài đang ở đây. Ngài đang bị treo ở đây trên giá này. những lời của ông xác thực hơn ông tưởng, vì ông không phải là một cơ đốc nhân. Thật vậy, trong từng thớ thịt của con người ông đã nổi loạn cùng Đức Chúa Trời vì để cho dân tộc ông bị tra tấn, đâm chém, chết ngạt và đốt cháy. Tôi cô độc khủng khiếp trong một thế giới không có Đức Chúa Trời và không có con người, không có tình yêu thương hay lòng thương xót. Ông có thể nói rằng liệu trong Chúa Giê-xu, ông đã nhìn thấy Đức Chúa Trời trên giá treo cổ chăng? Có bằng chứng Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời không chỉ chịu khổ trong đấng Christ, nhưng Đức Chúa Trời trong đấng Christ vẫn chịu khổ cùng với dân Ngài. Chẳng phải đã có chép về Đức Chúa Trời trong những ngày đầu tiên của cảnh nô lệ cay đắng của Israel tại Ai Cập, rằng Ngài không chỉ nhìn thấy cảnh khốn khổ của họ và nghe tiếng than thở của họ, mà còn mỗi khi dân Ngài bị khốn khổ thì chính Ngài cũng khốn khổ sao? Chẳng phải Chúa Giê-xu đã hỏi sao lơ thành tạc sơ tại sao ông đang bắt bớ Ngài, qua đó thể hiện sự liên kết của Ngài với hội thánh Ngài sao? Thật kỳ diệu rằng chúng ta có thể dự phần vào trong những nỗi khổ đau của đấng Christ, còn kỳ diệu hơn khi Ngài dự phần vào nỗi đau của chúng ta. Quả thật danh Ngài là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nhưng sự cảm thông của Ngài không bị giới hạn trong đau khổ của Ngài với dân giao ước Ngài. Chẳng phải Chúa Giê-xu nói rằng khi chăm sóc người đói khát, khách lạ, người trần truồng, người đau ốm và người tù tội, thì chúng ta cũng đang chăm sóc Ngài, qua đó cho thấy rằng Ngài đồng nhất chính mình với tất cả mọi người thiếu thốn và đau khổ sao? Tôi không thể nào tin được Đức Chúa Trời nếu không có thập tự giá. Đức Chúa Trời duy nhất mà tôi tin là đấng mà Nash nhạo báng là Đức Chúa Trời trên thập tự giá. Trong thế giới thực của nỗi đau, làm thế nào người ta có thể thờ phượng một Đức Chúa Trời miễn trừ nỗi đau? Tôi đã vào nhiều đền thờ Phật giáo ở các nước Á Châu khác nhau và đứng nghiêm trang trước tượng Phật Thích Ca, chân người bắt chéo, cánh tay vòng nhau, đôi mắt khép, quanh miệng người thoáng một nụ cười, một nét xa xăm hiện trên mắt người, tách biệt với những thống khổ của trần gian. Nhưng chỉ một lúc là tôi phải quay đi. Và thay vì vậy, trong trí tưởng tượng tôi trở về với nhân vật đang cô đơn, quằn quại bị tra tấn trên thập tự giá, đinh xuyên qua đôi bàn tay và đôi bàn chân, tấm lưng rách nát, chân tay co giật, hàng mày rúm máu vì gai nhọn, miệng khô khát không thể chịu được, chìm trong bóng tối bị Đức Chúa Trời bỏ rơi. Đó là Đức Chúa Trời đối với tôi. Ngài đã bỏ qua sự vô nhiễm đau đớn. Ngài đã bước vào trong thế giới thịt và huyết, nước mắt và sự chết của chúng ta. Ngài đã chịu khổ vì chúng ta. Những đau khổ của chúng ta trở nên có thể chịu đựng được trong ánh sáng của đau khổ Ngài. Vẫn còn một dấu hỏi đối với sự đau khổ của con người, nhưng chồng trên dấu hỏi đó là một dấu đậm đà hơn, là thập tự giá, biểu tượng của sự đau khổ thiên thượng. Thập tự giá của đấng Christ là sự tự xưng công chính duy nhất của Đức Chúa Trời trong một thế giới như vậy, thế giới của chúng ta. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi xin trở về. Quỳ lại xin thứ tha. Lòng nguyện xin cách xa bao tội ô, nguyện lòng theo Chúa thôi, dù tháng năm luôn đổi rời. Nguyện lòng làm chứng nhân cho tình yêu, dù đường trọn đời làm chứng nhân cho Giê-xu. Khi con thấu hiểu bình an Chúa đã cho con, khi con thấu hiểu niềm vui khi có Chúa trong lòng, khi con thấu Giê-xu luôn ở bên con vui sống từng ngày Chúa ơi. Trọn đời làm chứng nhân cho Giê-xu. Khi con thấu hiểu bình an Chúa đã cho con, khi con thấu hiểu niềm vui khi có Chúa trong lòng, khi con thấu hiểu Giê-xu luôn ở bên con vui sống từng ngày.